Y Tiên Thiểu, chương 1364, Cường Tư Đặc 2, góc truyện audio.com. Như thế xem ra, huyết thống người sói vẫn còn kém hồng hoang cự thú một chút. Miệng của Cường Tư Đặc bị tùy qua khống chế, nhưng mà hai cánh tay không có bị trói buộc. Sau khi ma hóa, hai tay Cường Tư Đặc trở nên dữ tợn giống như chảo của ma thú, nhưng mà vẫn có thể thấy đây là tay người. Lúc này hai tay Cường Tư Đặc đánh vào lồng ngực của tùy qua, dường như muốn phá vỡ hộ thể cương khí của tùy qua, sau đó đánh phá bụng tùy qua. Không biết sống chết, cút, tùy qua cười lạnh một tiếng, hai tay dùng sức man lực chẳng khác gì hồng hoang cự thú từ bàn tay tùy qua truyền ra, chỉ nghe tiếng răng rắc vang vọng, hai tay tùy qua phát lực trực tiếp xé rách miệng sói của Cường Tư Đặc. Giống, 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 mặc dù Cường Tư Đặc đang ở trạng thái ma hóa, cũng không thể chịu đựng nổi đau đớn tê tâm liệt phế tùy qua xé miệng sói của hắn. Phải biết rằng Cường Tư Đặc sau khi ma hóa cũng không phải người sói bình thường có thể sánh bằng, mà là tiếp cận thực lực sói ma, lại không nghĩ rằng tùy qua chỉ vươn tay là xé rách miệng sói của Cường Tư Đặc. Cút đi, tùy qua hừ lạnh một tiếng, ném Cường Tư Đặc ra xa, thân hình Cường Tư Đặc đâm vào ngọn núi đối diện, đụng nham thạch trên đỉnh núi tan nát. Giống, Cường Tư Đặc gầm lên giận dữ, hắn không phải là chưa từng bị đánh bại, nhưng mà chưa bao giờ bị hành hạ qua. Vèo, tuy Cường Tư Đặc bị tùy qua hành hạ miệng phun máu tươi, nhưng mà tên này hung tính đại phát nhanh chóng lao về phía trước. Cút, thân pháp của Cường Tư Đặc mặc dù nhanh, nhưng mà nắm đấm của tùy qua nhanh hơn, đánh thẳng một quyền, lần nữa đánh bay Cường Tư Đặc. Nhưng mà tùy qua cũng không vận dụng nguyên khí, chỉ dùng man lực đánh bay Cường Tư Đặc. Nếu không cho dù tên này có 9 cái mạng cũng không đủ cho tùy qua giết. Tùy qua làm thế là không muốn giết Cường Tư Đặc ở đây, mà là truyền tin cho quân đoàn Vinh Quang rằng. Đây là ân oán của quân đoàn Vinh Quang và tùy qua, là ân oán với Thần Thảo Tông, Trường Bạch Phái chỉ là con cờ, không cần phải tính toán với Trường Bạch Phái. Lúc này sau khi bị đánh bay, Cường Tư Đặc nhanh chóng lao tới tiếp tục bị tùy qua đánh bay. Đáng thương Cường Tư Đặc nắm đấm của tùy qua đánh hắn giống như đánh vào bao cát. Đám người Thôi Vĩnh Chân cùng Lỗ Khiêm Thông sắc mặt hoảng sợ trước kia bọn họ bị khí thế và uy áp của Cường Tư Đặc chấn nhiếp, nhưng bây giờ lại bị tràng diện tùy qua hành hạ Cường Tư Đặc chấn nhiếp, bọn họ nhìn ra, ở trước mặt tùy qua Cường Tư Đặc không có chút cơ hội phản kháng, chuyện này đủ nói rõ trình độ lợi hại của tùy qua còn mạnh hơn nhiều. Sau khi ăn không biết bao nhiêu quyền, Cường Tư Đặc bị thương đầy mình, cuối cùng trực tiếp bị tùy qua dùng nắm đấm đánh thoát khỏi nguyên hình trung cực ma biến. Khôi phục trạng thái bình thường, rốt cuộc Cường Tư Đặc triệt để tỉnh táo lại, huống chi toàn thân đau đớn khiến hắn càng phải tỉnh táo. Ngươi là người phương nào? Cường Tư Đặc nhìn chằm chằm vào tùy qua, ánh mắt của hắn giống như ác lang bị thương tìm cách báo thù. Thần Thảo Tông, tùy qua tu sĩ Hoa Hạ, tùy qua nói, trở về nói cho Hathaway, quân đoàn Vinh Quang nếu muốn giữ được Vinh Quang, cũng chỉ có thể rời khỏi châu Á mà thôi. Tùy qua ta nhớ kỹ. Cường Tư Đặc hừ lạnh một tiếng, thân ảnh biến mất không thấy gì nữa. Đa tạ tùy tiên sinh giải vây, thời điểm này Thôi Vĩnh Chân nhìn qua tùy qua nói ra. Thật không nghĩ tới, người Mỹ này, góc truyện audio.com, lợi hại như thế, nếu không có tùy tiên sinh ra tay, chỉ sợ chúng ta gặp phiền phức không ngừng, nhưng mà tùy tiên sinh vì sao không giết hắn, chấm dứt hậu hoạn. Chém giết hắn dễ dàng, nhưng mà muốn chém giết toàn bộ quân đoàn Vinh Quang quá khó. Tùy qua nói, nếu ta chém giết hắn, quân đoàn Vinh Quang sẽ tính toán sổ sách này lên đầu Trường Bạch Phái, tới lúc đó phiền toái sẽ không ngừng. Thôi Vĩnh Chân bừng tỉnh đại ngộ, vội vàng khom người cảm tạ. Đa tạ tùy tiên sinh, việc rất nhỏ mà thôi. Tùy qua nói, mặt khác tuy ta dùng phương thức này cảnh cáo bọn chúng, nhưng mà vẫn không dám cam đoan quân đoàn Vinh Quang có trả thù Trường Bạch Phái hay không, cho nên về sau chính các ngươi cũng nên cẩn thận, tình thế hôm nay cũng không phải thái bình tốt, đi xem linh điền Trường Bạch Phái các ngươi đi. Thôi tông chủ, ngươi đi theo ta là được, mời tùy tiên sinh, Thôi Vĩnh Chân gật đầu, sau đó đi trước dẫn đường. Không bao lâu tùy qua nhìn thấy linh điền của Trường Bạch Phái, nói là linh điền, kỳ thật càng giống như dược điền, bởi vì bọn họ gieo trồng rất nhiều thứ chỉ là dược thảo, mà cũng không phải là linh thảo. Ví dụ như một ít sâm cao ly, tuy thứ này ở thế tục là đồ tốt nhưng căn bản không lọt vào pháp nhãn của tùy qua. Thôi Vĩnh Chân nhìn mặt mà nói chuyện, cũng nhìn ra tùy qua không để mặt vào linh điền không lớn của Trường Bạch Phái, xấu hổ nói. Linh điền như thế, linh thảo cây non khó tìm, cho nên tùy tiên sinh không nên chê cười. Không có sao, không khác gì suy nghĩ của ta. Tùy qua cười nhạt một tiếng, đột nhiên ánh mắt nhìn qua một gốc cây bên trong linh điền, nhìn một chút tùy qua mới nhìn Thôi Vĩnh Chân nói. Đây là một gốc bồ đề thụ, đưa cho ta được chứ? Tùy tiên sinh nếu ưa thích cứ rời đi là được. Thôi Vĩnh Chân nói, một cây bồ đề thụ này là chúng ta rời từ chùa miếu dưới núi lên đây, mà cây bồ đề thụ này lúc ấy vẫn là cây non, nhưng nó lại nảy mầm trong bàn tay tượng Phật, ta thấy hắn nó có chút linh tính, cho nên chuyển rời vào linh điền, đảo mắt đã qua mấy trăm năm, ai biết hôm nay cũng là một gốc tiểu thụ rồi, không thấy nở hoa kết quả. Tùy tiên sinh vừa ý nó, đó là tạo hóa của nó. Ha ha, Tùy Qua cười mà không nói, thu gốc bồ đề thụ này vào trong Hồng Mông Thạch. Thôi Vĩnh Chân nói gốc bồ đề thụ rơi vào trong tay Tùy Qua là tạo hóa của nó, có lẽ đúng là như thế, bởi vì gốc bồ đề thụ này vốn không phải là bồ đề thụ bình thường, mà gọi là Phật Bồ Đề, là một trong vài loại linh mộc của Phật Tông hiếm có cũng chân quý giống như Tử Lôi Kiếm Trúc. Đối với Phật Tông mà nói, bồ đề thụ có thể gọi là cây giác ngộ bởi vì tương truyền có không ít Phật Đà ngộ đạo dưới bồ đề thụ. Mà bồ đề thụ này chính là Phật Bồ Đề, mà không phải là bồ đề thụ bình thường. Bởi vậy người trong Phật môn từng có câu bồ đề vốn không dễ, đó là bởi vì Phật Bồ Đề không phải cây phàm, chỉ có một ít cao tăng đức hạnh mới có thể phân biệt ra Phật Bồ Đề chính thức. Mặt khác hoa của Phật Bồ Đề có thể làm thuốc, mà hạt Bồ Đề chính là pháp khí tự nhiên của Phật môn, cho dù dùng nó làm tràng hạt đơn giản cũng có được Phật lực cường đại. Tóm lại, đây là thứ tốt, đáng tiếc là Thôi Vĩnh Chân không hiểu lợi dụng, không biết làm cách nào tăng tốc độ sinh trưởng của nó, càng không biết làm sao chiết xuất linh tính. Cách chương.